Nhật ký của một gã trai. 2 tháng giêng. Em vẫn còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Đó là ngày đầu tiên ở trường. Anh đang vội vội vàng vàng đi vào cổng thì đâm sầm vào em khi em bước ra khỏi chiếc Volvo sang trọng. Những quyển sách em đang ôm trên tay đều rơi hết xuống đường. Anh vội nhặt chúng lên và đưa lại cho em cùng với những lời xin lỗi. Nhưng tất cả những gì em đáp lại là một cái nhìn kinh hãi. Ấn tượng đầu tiên của anh về em là một cô gái bướng bỉnh được sinh ra trong gia đình giàu có. Anh hoàn toàn không thích em và đã hy vọng là không gặp lại em nữa. Nhưng ngạc nhiên thay, hóa ra em lại là bạn học của anh. 22 tháng 3, ngày tháng trôi qua, anh bắt đầu biết về em nhiều hơn. Và suy nghĩ của anh về em đã thay đổi ngày một tốt hơn. Anh nhận ra rằng em xuất thân từ gia đình giàu có, nhưng hoàn toàn không phải là một cô nàng ngổ ngáo. Em dễ thương và thân thiện. Em rất giận cái hôm chúng ta gặp nhau lần đầu vì anh đã dẫm lên tập thơ mà em rất yêu quý. Chúng ta gặp nhau thường hơn vào giờ nghỉ trưa và anh tìm thấy nơi em một cái gì đó khác với những cô gái khác. Niềm đam mê của em dành cho thơ Trung Hoa. Em hay lẩm bẩm điều gì đó. Lúc đầu, anh tưởng em đang ngậm miệng ngân nghe một bài nhạc trữ tình. Nhưng sau anh mới biết là em đang đọc những bài thơ của những thi sĩ đại tài Trung Quốc. Em rất hiểu biết, đến nỗi em biết từng nhà thơ và bài thơ họ sáng tác. Anh thật sự ấn tượng về điều đó. 5 tháng 4, anh gặp lại em khu học tập. Ngày đó, em đang đọc tác phẩm cổ điển Trung Quốc Tam Quốc Chí. Anh ngưỡng mộ cái tài đánh giá thơ văn cổ điển Trung Quốc của em. Thật vậy, em rất độc đáo ở nhiều phương diện. 5 tháng 5, kể từ đó chúng ta thường gặp nhau ở khu học tập để trao đổi về những điểm tốt và xấu của nhân vật trong thơ văn cổ điển Trung Quốc. Em còn nhớ cái lần mà chúng ta xém phải chia tay vì chúng ta bất đồng ý kiến là liệu Giả Bảo Ngọc có làm tổn thương Lâm Đại Ngọc hay không. Chúng ta tranh cãi căng đến nỗi mà cả tuần đó chúng ta không thèm nói chuyện với nhau. Nhưng đến thứ sáu thì chúng ta vẫn gặp nhau ở khu học tập và cười vui vì sự kiện đó. Sau đó, một tranh cãi khác nảy sinh. 7 tháng 8, anh không thể chối bỏ nó. Đó là một cảm giác mà anh không thể biết chính xác là gì. Hễ lúc nào em cười đùa với những gã trai khác là cảm xúc dâng trào trong đầu anh. Anh phải mất một lúc mới biết được đó là gì. Anh đang yêu và cảm giác ghen tuông. Anh có cảm giác muốn bộc lộ điều đó, nhưng anh sợ rằng em sẽ gạt bỏ cảm giác của anh, rằng em và anh sẽ vướng vào một tình huống gây bối rối, rằng tình bạn được nuôi dưỡng lâu nay của chúng ta sẽ đổ vỡ. Nên anh im lặng. 1 tháng 10, anh sốc khi biết tin đó. Anh rất lo lắng khi nghe em bị xỉu trong căng tin. Anh rất cố gắng để kiểm soát được khuôn mặt đang lo lắng của mình khi anh nhìn thấy xe cứu thương mang em đi. 2 tháng 10. Hôm đó trời mưa phùn, cô giáo chủ nhiệm lớp chúng ta buồn bã, thông báo là em bị ung thư. Cô vừa dứt câu cuối cùng, bên ngoài lớp học, dường như đối với anh cơn mưa phùn đã chuyển thành một trận mưa như trút nước. Anh chỉ có thể nghe được tiếng mưa, không nghe được gì khác. Tan học, anh chạy ngay tới bệnh viện thăm em. Gương mặt em trắng nhợt nhạt, không một chút đỏ hồng hào. Anh biết em vừa mới được phẫu thuật. Hệ thống hỗ trợ cấp cứu bên cạnh em với những ống tim đâm vào cổ tay trái của em. Em không sao, chỉ là bị thiếu máu thôi mà. Tin em đi, ba mẹ em nói vậy đó. Em nói như phục anh. Anh biết rõ em đang nghĩ gì. Em không muốn anh phải lo lắng. Có phải em đang an ủi chính mình hay muốn an ủi để xua đi sự lo sợ và vô vọng hiện lên trên gương mặt anh? Anh nghĩ vậy. Anh không còn đủ mạnh mẽ để tranh cãi với em và anh cười gượng, gật đầu đồng ý với em. Em cũng gắng hết sức để đáp lại bằng một nụ cười. 5 tháng 10, đó là một ngày bình thường, nhưng với anh, đó là một ngày quan trọng. Anh thấy mình bị thôi thúc phải bày tỏ tình yêu của anh. Anh bước đến cạnh giường em, nắm lấy bàn tay em. Anh kể cho em nghe câu chuyện một gã trai bình thường yêu một cô gái thích thơ và văn học cổ điển Trung Quốc như thế nào. Khi anh kể, mắt em ngấn lệ và không kiềm chế được mình. Giọng anh bắt đầu nghèn nghẹn và cuối cùng bật khóc. Nhưng em choàng tay kéo đầu anh lại gần em và nói trong nước mắt. Em hiểu một tình yêu như thế, và cô gái đó cũng vậy. Anh quay lại nhìn em và lúc đó em đang khóc, và lần đầu tiên anh nhìn thấy màu đỏ trên đôi môi của em. 26 tháng 10, đó là ngày thi cuối cùng và anh đã chạy nhanh tới bệnh viện để tiếp tục câu chuyện của mình. Khi đến đó, anh chỉ thấy y tá đang dọn dẹp cái giường em đã từng nằm. Khi anh hỏi em đâu, cô y tá bảo là em đã qua đời. Tiếng sét ngang tai anh đứng bất động một lúc lâu. Anh ghét mình vì dành những ngày cuối cùng lo chuẩn bị cho bài thi cuối khóa. Anh ghét mình vì không ở lâu hơn lúc anh gặp em lần cuối. Anh rất ghét mình, nhưng em đã ra đi. Anh không thể nhớ được là hôm đó anh đã về nhà bằng cách nào. Khi anh tỉnh dậy, đã thấy mình nằm trong phòng, cái gối ướt đẫm. Hôm sau anh đến đám tang em, anh nghe ba em nói là hôm em ra đi, em vẫn còn đọc cuốn thơ mà anh tặng em vào ngày sinh nhật. Đứng trước bức ảnh em, anh không khóc, vì nước mắt anh đã cạn hết vào cái ngày em ra đi. Tất cả điều anh biết lúc đó là nỗi buồn, trái tim anh như vỡ tan hàng trăm mảnh và chết lặng. 2 tháng giêng, một cô bạn mới ngồi vào chỗ em. Cô không thích thơ, mà thích ngân nghe những bài hát trữ tình. Khi anh hỏi cô có biết Dạ Bảo Ngọc là ai không, cô đáp, cậu đang nói cái gì thế? Vâng, em đã đi thật rồi. Nhưng với anh, chỗ ngồi đó vẫn còn trống, và có lẽ sẽ không ai có thể ngồi vào đó được. Hoa hồng đỏ. Nàng rất yêu những bông hồng đỏ, tên nàng cũng là hoa hồng. Mỗi năm, chồng nàng đều tặng những bông hồng đỏ thắm, thác nơ rất xinh. Vào năm anh ấy mất, những đóa hồng được giao tận nhà. Như bao năm trước, tấm thiệp xinh xắn luôn ghi dòng chữ, hãy là tình yêu của anh. Mỗi năm anh ấy đều gửi tặng cho nàng những đóa hoa, thông điệp luôn là anh yêu em hơn hôm qua, hơn hôm nay. Tình yêu anh dành cho em sẽ lớn lên từng ngày, từng ngày. Nàng biết đó là những bông hoa cuối cùng anh gửi. Chắc anh đã đặt nó từ trước, nàng nghĩ là vậy. Anh không biết trước rằng mình sẽ chết. Anh luôn chuẩn bị mọi việc sớm hơn thời gian dành cho nó. Vì lỡ có bận bịu, mọi thứ vẫn được hoàn thành. Nàng tỉa bớt lá và cắm những bông hoa vào bình, rồi đặt nó bên cạnh bức chân dung anh đang mỉm cười. Nàng ngồi đó hàng giờ, trên chiếc ghế thân yêu của anh, mắt đăm đắm nhìn vào bức hình anh. Rồi một năm nữa trôi qua, cuộc sống thật khó khăn khi không có anh. Cô đơn, trống vắng. Rồi đúng giờ đó, như những lần Valentine trước, chuông cửa reo, những đóa hồng đặt bên bệ cửa. Nàng nhặt đóa hoa lên và sững sờ. Nàng nhấc máy gọi tới cửa hàng hoa. Chủ hàng hoa nhấc máy. Rồi nàng hỏi liệu xem anh ta có biết ai gửi hoa cho mình không? Nhắc lại nỗi đau của nàng. Tôi biết anh ấy qua đời cách đây hơn một năm. Chủ hàng hoa nói, tôi đoán cô sẽ gọi điện. Và cô muốn biết chuyện gì xảy ra không? Những đóa hoa cô nhận hôm nay đã được đặt từ trước. Chồng của cô luôn sắp xếp trước mọi thứ. Mọi thứ không phải là tình cờ. Có một đơn hàng thường xuyên mà tôi đã ghi sổ ở đây. Anh ấy đã đặt hoa, và cô sẽ nhận được những đóa hoa này những năm còn lại. Nàng cảm ơn người bán hoa và cúp máy. Nước mắt tuôn trào, tay nàng run lên khi nàng chậm chậm rút tấm thiệp từ bó hoa. Trong tấm thiệp, nàng thấy anh viết cho nàng một bức thư. Rồi nàng nhìn sững trong im lặng. Đây là những gì anh viết. Em thương yêu. Thế là đã một năm từ ngày anh không còn trên cõi đời này. Anh mong rằng em đã không khổ sở suốt năm qua. Anh biết em cô đơn lắm. Anh biết cõi lòng em tan nát. Em ơi, anh biết những gì em đang chịu đựng. Những năm chung sống, tình yêu của chúng ta đã làm cho cuộc sống trở nên kỳ diệu. Anh không biết nói thế nào cho em hiểu. Anh muốn nói rằng em là một người vợ thật tuyệt vời. Em vừa là người yêu vừa là bạn. Anh biết chỉ mới một năm thôi, nhưng xin em đừng sầu muộn nữa. Anh muốn em vui thậm chí khi nước mắt tuôn trào. Đó là lý do tại sao anh sẽ gửi tới em những bông hồng đỏ thắm này cho cả cuộc đời còn lại. Anh yêu em và sẽ mãi mãi yêu em. Hãy cố lên em nhé. Cuộc sống vẫn đang còn trước mặt. Cuộc sống vẫn sẽ trôi qua. Hãy cố tìm hạnh phúc em nhé. Anh biết sẽ không dễ cho em đâu, nhưng anh vẫn mong em tìm ra con đường đi đến hạnh phúc. Những đóa hoa sẽ ở bên bệ cửa nhà em hàng năm. Nó sẽ chẳng còn ở đó chỉ khi cánh cửa nhà em đóng lại, không trả lời tiếng gõ cửa của người mang hoa. Anh ấy sẽ lại đó 5 lần vào ngày hôm đó nếu em đi rồi. Và rồi lần cuối cùng, anh ấy sẽ mang những bông hoa tới một nơi mà anh ấy biết theo chỉ dẫn của anh và đặt những đóa hồng ở đó, nơi chúng ta lại được bên nhau một lần nữa. Những mẫu giấy tình yêu. Tôi có thể nói rằng một ngọn gió đông đã gửi những trận mưa tuyết nhảy nhót ngoài tấm cửa kính cửa sổ khi chúng tôi ngồi thu mình trước đống lửa, nhấp ngụm rượu táo cây nồng, trao nhau những nụ hôn và thì thầm về tình yêu sâu đậm của mình. Tôi có thể nói rằng, nhưng đó chỉ là lời nói dối. Những cơn bão đầu tháng 11 đã qua, để lại một cảnh tượng vô tận toàn những cành cây xám ngắt và đất xanh màu bùn. Điều đó thật hợp với tâm trạng của chúng tôi. Chồng tôi và tôi nửa vui vì sự ra đời của đứa con trai được 2 tháng tuổi, nửa mệt mỏi vì những đêm mất ngủ và thiếu thời gian dành cho nhau. Những cuộc trò chuyện trong 2 tuần qua nghe không giống như tiếng gù của những con chim mùa yêu đương, mà là giống như tiếng gừ của con bò đực. Tôi đã trở lại công việc sau 6 tuần nghỉ sinh. Tôi thấy mình thật chậm chạp và vô tích sự. Chồng tôi thì thấy bị dằn vặt và thờ ơ. Một vài lời trao đổi qua lại vào buổi sáng, cái ôm hôn vội vào buổi tối chính là những biểu hiện nghèo nàn chúng tôi dành cho nhau. Sau một ngày đặc biệt kiệt sức, tôi nằm xuống cạnh đứa con ngọc ngà, mơ màng vuốt xuống đôi má xinh xắn của con, rồi đến chiếc cổ và cánh tay mịn màng, rồi đến ngón tay mượt như tơ, rồi tôi ngủ lúc nào không biết. Tôi ngủ say vì kiệt sức, trong khi người chồng yêu quý của tôi đang đợi, hy vọng rằng tôi sẽ thức dậy để nối lại câu chuyện cách đó 2 ngày. Tôi mơ màng cảm nhận được sự có mặt của anh, hình như đâu đó ở ngưỡng cửa phòng, nhưng rồi lại thiếp ngay vào giấc ngủ say. Tôi thức dậy một vài giờ sau đó vì tiếng khóc đòi ăn của bé và thấy chồng tôi đang ngủ cách đó chừng sải tay. Sau khi cu nhóc đã no nê, tôi đứng dậy đi uống nước. Tôi bước loạng choạng vào phòng và bật nhẹ công tắc đèn. Ở đó, tôi thấy mảnh giấy đầu tiên treo trên khung bức ảnh gia đình. Anh yêu em bởi vì chúng ta là một gia đình. Tôi nín thở một lúc rồi đi xuống dọc hành lang và một mẫu giấy khác. Anh yêu em bởi vì em thật tốt. Trong nửa giờ sau đó, tôi đi lòng vòng quanh nhà, nhặt những mẫu giấy quý giá chứa đầy tình yêu thương và ấm áp trong chiếc gương phòng tắm. Anh yêu em bởi vì em đẹp. Trong chiếc cặp đựng giáo án thì anh yêu em bởi vì em là một cô giáo. Trên tủ lạnh, anh yêu em bởi vì em thật ngon miệng. Trên tivi, trên tủ sách, trên tủ trà, trên cánh cửa trước, anh yêu em bởi vì em vui tính, em thông minh, em sáng tạo. Em làm anh có cảm giác như mình có thể làm được hết mọi thứ. Em là mẹ của con trai chúng mình. Cuối cùng, trên cửa phòng ngủ, anh yêu em bởi vì em nói lời đồng ý. Đó chính là một cái ôm dịu dàng đầy thương mến, đưa tôi ra khỏi những đêm trắng và trả lại cho tôi niềm vui hàng ngày. Tôi bước vào phòng ngủ và ôm vòng qua người chồng yêu quý của mình. Quan trọng hơn quà tặng. Một chàng trai ra nước ngoài làm việc từ giã người yêu đang khóc. Đừng lo, anh sẽ viết thư cho em hàng ngày, anh nói. Và anh đã viết thư cho cô trong nhiều năm. Nhưng khi từ vui với công việc mới, trước mắt anh chưa có những kế hoạch về nước. Ngày nọ, anh nhận được một tấm thiệp cưới. Cô bạn gái của anh đã định ngày thành hôn. Với ai? Với người đưa thư vẫn hàng ngày mang cho cô những bức thư của người yêu cô. Quả thật, xa xôi cách trở đã làm con tim lung lay. Người bạn trai tội nghiệp chắc chắn tự bào chữa. Chuyện gì sai kia chứ? Tôi đã gửi cho cô ấy thư, sô-cô-la và hoa. Khi mối quan hệ không còn như trước, Những thứ được trao tặng và được thực hiện đối với cá nhân đó thường được nêu ra. Chúng ta thường nhủ, anh đã làm cho em cái này, cái kia, anh đã làm những điều này vì em. Có vẻ như tình yêu được bày tỏ một cách đơn giản bằng việc trao tặng những món quà và vật kỷ niệm. Nhưng trong lúc quà tặng là quan trọng, tình yêu lại đòi hỏi một cái thứ gì đó rất cơ bản, sự hiện diện của người mình yêu. Tôi đã quan sát một ví dụ, những cây phong lan của mẹ tôi. Khi bà ấy đi vắng, cây phong lan trông không có sức sống và thậm chí nhiều cây trong số đó bị héo úa. Nhưng khi có bà bên cạnh, chúng nở rộ và những bông hoa tuyệt đẹp. Mẹ tôi không phải làm điều gì khác biệt, bà chỉ dành nhiều thời gian trò chuyện và nâng niu chúng. Tôi nghĩ rằng con người chúng ta ai cũng cần ai đó có mặt quan tâm mình. Về cơ bản, tình yêu là một sự cam kết với một ai đó. Chúng ta có thể cam kết về chuyện kinh doanh, công việc, thú vui, thể thao và câu lạc bộ. Nhưng nói một cách nghiêm túc, tất cả những điều đó lại không thể yêu thương lại chúng ta. Khi có con người mới đáp trả tình yêu của chúng ta, và do đó sự cam kết cao nhất đối với con người chính là dành thời gian cho những ai chúng ta yêu. Vì con người cần được yêu thương và chăm sóc, những thứ vật chất chỉ có thể giúp đạt được một mức độ nào đó trong việc nuôi dưỡng tình yêu, nhưng nó không bao giờ thay thế được món quà tuyệt vời nhất. Đó chính là sự có mặt. Martha rất bận rộn với công việc. Cô tin rằng mình phải làm việc nhiều hơn bởi vì cô thương yêu người cha đang mắc bệnh ung thư. Cô phải mua cho cha thuốc men đắt tiền. Trong khi đó, anh chị em cô lại ở bên cha họ hầu như mọi lúc. Họ tắm cho ông, hát cho ông nghe, đút cho ông ăn hay đơn giản là bầu bạn với ông. Một ngày nọ, Martha cảm thấy đau đớn. Cô tình cờ nghe cha cô nói với mẹ rằng tất cả các con đều yêu thương tôi trừ Martha. Sao lại thế được nhỉ? Martha nghĩ, không phải mình đã cố sống cố chết để làm kiếm tiền mua thuốc cho ba ư? Anh chị em mình đâu có chia sẻ những chi phí đó nhiều như mình. Đêm nọ khi Martha trở về nhà muộn như mọi hôm, lần đầu tiên cô hé nhìn vào căn phòng nơi cha cô đang nằm. Cô thấy ông vẫn còn thức. Cô quyết định bước tới thật gần bên giường ông. Cha cô nắm lấy tay cô và nói, ba nhớ con lắm, ba không còn nhiều thời gian, hãy ở đây với ba. Và cô đã ở lại bên cạnh cha ông, nắm tay ông suốt đêm. Sáng hôm sau, Martha nói với mọi người, chị đã xin nghỉ phép, chị muốn ở bên ba. Từ giờ trở đi, chị sẽ tắm cho ba, sẽ hát cho ba nghe. Cha cô cười thật vui, ông biết rằng lần này Martha đã thương yêu ông. Có câu ngạn ngữ rằng, if a hug represented how much I love you, I would hold you in my arms forever. Nếu ôm hôn thể hiện mức độ tình yêu anh dành cho em, thì anh sẽ ôm em trong vòng tay mình mãi mãi. Loretta Young đã viết, love isn't something you find, love is something that defines you. Tình yêu không phải là thứ bạn tìm kiếm, tình yêu là thứ tìm đến bạn. Cơ hội lần hai. Anh ngồi đó dán mắt vào màn hình máy tính, chăm chú đọc nốt câu chuyện trên máy. Đó là một câu chuyện về ngày lễ tốt nghiệp và sự mất mát trong tình yêu. Nước mắt chực trào ra khi anh đọc đến phần kết câu chuyện. Anh ngẫm nghĩ về chuyện tình của mình và không khỏi giật mình với sự thay đổi của nó qua năm tháng. Mọi chuyện bắt đầu cách đây 3 năm khi anh lần đầu tiên gặp cô. Anh chẳng bao giờ thích dự mấy bữa tiệc gia đình. Một buổi ăn tối bù khú với đám bạn bè dường như hấp dẫn hơn nhiều so với việc phải hầu chuyện với mấy bà cô, bà dì và đám anh em họ khó hiểu kia. Nhưng không hiểu sao hôm đó anh lại đi và anh gặp cô ở đó. Cô là bạn của em họ anh. Cô đến đây nghỉ hè. Ngay lập tức anh như bị hút hồn bởi vị khách xinh đẹp này. Họ ríu rít nói chuyện với nhau trong suốt buổi tiệc, giỡn cười khiến buổi tối trôi qua thật nhanh. Đêm đó anh đi ngủ mà cứ mơ thấy cô và cầu mong điều mà anh vừa được biết qua buổi nói chuyện với cô là không có thực. Đó là cô đã có bạn trai. Mấy ngày sau đó anh và cô dành hầu hết thời gian cho nhau, tim người nào cũng lấp đầy hình ảnh của nhau. Một tối nọ, cô dẫn anh đến một nơi yên tĩnh gần bìa rừng, tránh xa những cặp mắt tò mò của mọi người trong gia đình, nơi mà sau này trở nên có ý nghĩa đặc biệt đối với cả hai. Cô quay người lại, ôm anh và nhẹ nhàng hôn anh. Anh hơi ngã người ra sau, tay từ từ buông xuống. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Có chuyện gì vậy em yêu? Anh hỏi mà tim đập thình thịch không biết có chuyện gì đây. Cô cười, để bóp nhẹ vào tay anh. Anh nhớ có lần em nói với anh là em đã có bạn trai rồi không? Anh gật đầu và sốt sắng chờ đợi điều cô nói tiếp theo. Ừ, cô nói và nở nụ cười tươi rạng rỡ, muốn che hết cả mặt. Em không còn liên lạc với anh ấy nữa. Vị trí đó bây giờ đang mở rộng cho một người. Tim anh muốn nhảy lộn ra ngoài khi cô vừa dứt lời. Anh kéo sát cô vào lòng, hôn cô say đắm. Cô cố nói, vị trí đã được tuyển dụng. Nhưng câu nói bị chìm liễm trong trận mưa hôn của anh. Nguyên cả tháng sau đó, họ đắm chìm trong tình yêu cuồng nhiệt của tuổi trẻ. Mỗi ngày là một khám phá mới của tình yêu. Cuối cùng, cũng đến ngày cô phải quay trở về quê nhà. Họ chia tay trong nước mắt và thề hẹn sẽ yêu nhau mãi mãi. Họ gọi điện cho nhau mỗi ngày, nhưng những cuộc gọi thưa dần theo năm tháng. Khoảng cách không gian và thời gian chen chân vào tình cảm của họ. Cho đến một ngày, anh gặp lại cô gái anh đã từng mơ ước từ thuở học lớp 6 tại một bữa tiệc. Nghĩ rằng mối quan hệ của anh với cô sẽ chẳng đi đến đâu. Còn với tình yêu mới, anh vội vàng cắt đứt mối quan hệ với cô. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, anh nhận ra rằng mình đúng là hấp tấp vội vàng. Chỉ vì một đêm đầy mê với cô bạn cũ mà để đánh mất tình yêu, anh không cảm thấy một tình yêu đích thực với cô bạn cũ. Cuộc sống của anh trở nên tồi tệ hơn hẳn những ngày sau đó. Anh không thể trách cô đã bỏ rơi anh. Anh mới chính là người phá bỏ tình yêu nồng cháy của hai người. Mặc dù hai người ở hai nơi xa nhau, cả hai phát hiện ra rằng họ vẫn hướng về nhau. Cả hai vẫn gọi nhau mỗi khi một trong hai người gặp khó khăn trong cuộc sống. Hoặc đơn giản, gọi chỉ để xem người kia như thế nào, có gặp khó khăn gì không và để yên tâm rằng anh và cô vẫn đang sống bình yên. Cô đơn, anh vội quen với một cô gái khác, chẳng dám mong có cơ hội lần hai với cô. Thế nhưng, càng ngày, anh càng thấy mình gọi cho cô nhiều hơn, họ tâm sự với nhau nhiều hơn và càng nói chuyện. Những tiếc nuối, đau khổ dường như biến mất. Mỗi một cuộc điện thoại là mỗi một nhịp cầu được nối thêm với chiếc cầu tình cảm của hai người mà anh đã từng làm gãy. Một ngày nọ, anh nhận được một lá thư từ cô. Anh thấy rất lạ vì từ hồi nào đến giờ hai người hầu như chỉ trao đổi liên lạc qua điện thoại hoặc thư điện tử thôi, chứ không viết thư tay. Tâm trạng lẫn lộn, hạnh phúc lẫn lo lắng, anh hồi hộp mở thư. Đó là thư mời dự lễ tốt nghiệp của cô. Ở phía sau có dòng chữ viết tay: vị trí mở cho bất cứ ai dẫn tôi đến buổi dạ hội của lễ tốt nghiệp. Anh lập tức viết thư trả lời, chỉ viết vỏn vẹn vài từ. Anh nhớ lại cái buổi hẹn hò đầu tiên ở bìa rừng, nơi cô đã từng nói với anh câu đó cũng chỉ vài từ: vị trí đã được tuyển dụng. Anh đáp máy bay sáng hôm sau, gặp nhau, những đau khổ giận hờn của 3 năm qua chợt tan biến. Cái hơi ôm nhau nói lên nỗi nhớ nhung trong suốt thời gian xa cách, và tình yêu của họ rõ ràng ngày càng lớn mạnh, bất kể khoảng cách về không gian và thời gian. Nhanh quá, mới đó mà đã 1 năm rồi, anh thầm nghĩ và với tay tắt máy tính, một bàn tay mềm mại choàng qua bịt nhẹ mắt anh lại. Ôi, đừng vội tắt anh, một giọng nói quen thuộc vẳng bên tai anh. Em cũng đang đọc mà. Anh nắm chặt lấy bàn tay người phụ nữ đã cho anh cơ hội lần hai, khi cô vẫn đứng như thế đọc nốt câu chuyện trên máy tính. Chuyện xúc động quá, cô nghẹn ngào nói, mắt ngấn lệ. Anh kéo cô vào lòng và hôn những giọt nước mắt đang chảy xuống đôi má. Anh vừa hôn cô và vừa nói, có lẽ anh sẽ liên lạc với tác giả chuyện ngắn này để nhờ viết chuyện của chúng ta. Cô cười, và những gì anh nói sau đó chìm trong nụ hôn say đắm. Và thưa quý độc giả, đó chính là câu chuyện tôi muốn kể. Trò chơi tình yêu. Peter và Tina đang ngồi trong công viên, không làm gì cả, chỉ nhìn lên bầu trời, trong khi những đứa bạn khác đang chơi đùa với nữ kia của mình. Tina nói, tớ chán quá, ước gì bây giờ tớ có bạn trai để có thời gian ở bên nhau. Peter lại trả lời, Tớ đoán chúng ta chỉ là những người bị bỏ rơi. Chúng ta là người mà đến giờ vẫn không có ai hò hẹn. Hay... Thế rồi cả hai cùng thở dài trong im lặng. Tina nói, tớ có một ý kiến hay đây. Hãy chơi một trò chơi. Peter hỏi, trò gì vậy? Tina vội trả lời, cũng dễ thôi. Cậu là bạn trai của tớ trong 100 ngày và tớ sẽ là bạn gái của cậu trong 100 ngày. Cậu nghĩ sao? Peter nói, cũng được, dù sao thì trong vài tháng tới tớ cũng chẳng có kế hoạch gì. Tina nói, nghe có vẻ như cậu chẳng trông đợi nó chút nào cả. Nào, vui vẻ lên, hôm nay sẽ là ngày đầu tiên và là lần hẹn hò đầu tiên của chúng ta. Và chúng ta đi đâu đây? Peter hỏi, đi xem phim chăng? Nghe nói có một bộ phim rất hay đang được chiếu ở rạp. Tina trả lời, xem ra tớ chẳng có ý kiến nào hay hơn, đi đi thôi. Cả hai đi xem phim và đưa nhau về nhà. Ngày thứ hai, Peter và Tina cùng đi xem hòa nhạc và Peter mua tặng Tina một dây móc khóa có gắn hình ngôi sao. Ngày ba, họ cùng nhau đi mua quà sinh nhật cho một người bạn, cùng nhau ăn kem và lần đầu tiên ôm nhau. Ngày bảy, Peter lái xe đưa Tina lên một ngọn núi và họ ngắm hoàng hôn bên nhau. Khi trời tối và trăng lên, họ trò chuyện, ngồi trên bãi cỏ và cùng nhau ngắm những vì sao. Một ngôi sao băng vụt qua, Tina thì thầm điều gì đó. Ngày 25, cùng nhau nô đùa ở công viên giải trí và chơi tàu lượn, ăn bánh xúc xích và kẹo bông. Peter và Tina đã vào trong ngôi nhà ma và Tina vô tình nắm tay ai đó không phải là Peter. Cả hai cùng cười. Ngày 67, họ lái xe ngang qua một rạp xiếc và quyết định đi vào trong xem. Chú lùn bảo Tina đóng vai trợ lý của ông ấy trong một màn ảo thuật. Rồi sau đó li quanh quanh xem những trò khác sau khi xem xiếc. Tới chỗ bà thầy bói, bà chỉ bảo rằng hãy quý trọng mỗi giây phút kể từ hôm nay. Và một giọt nước mắt lăn xuống má bà thầy bói. Ngày 84, Tina đề nghị đi biển. Biển hôm đó không đông người lắm. Họ đã trao cho nhau nụ hôn đầu tiên vừa lúc mặt trời lặn. Ngày 99, họ quyết định trải qua một ngày thật đơn giản và cùng nhau đi dạo quanh thành phố. Họ ngồi xuống một băng đá. 1:23 chiều, Tina nói, tớ khát quá, hãy nghỉ tí đi đã. Peter trả lời, hãy để ở đây trong khi tớ đi mua cái gì uống. Cậu thích uống gì nè? Tina nói, thì nước táo nhé. 1:43 chiều, Tina đợi 20 phút mà Peter vẫn chưa quay trở lại. Rồi ai đó đi tới chỗ cô ấy. Người đã hỏi, cô có phải là Tina không? Tina trả lời, vâng, tôi giúp gì được cho anh không? Người lạ đã nói, ngay dưới kia có một gã say rượu đâm xe vào một chàng thanh niên. Tôi đoán đó là bạn cô. Tina chạy băng về phía đó cùng người lạ mặt và thấy Peter đang nằm dưới đất với máu trên mặt và ly nước táo vẫn trên tay. Xe cấp cứu đến và cô theo vào bệnh viện với Peter. Tina ngồi ngoài phòng cấp cứu chừng 5 tiếng rưỡi. Bác sĩ bước ra và ông ấy thở dài. 11:50 đêm, bác sĩ nói, tôi xin lỗi, nhưng chúng tôi đã cố hết sức. Cậu ấy vẫn đang còn thở, nhưng Chúa sẽ mang cậu ấy đi sớm. Chúng tôi tìm được lá thư này trong túi cậu ấy. Bác sĩ đưa lá thư cho Tina và cô bước vào phòng nhìn Peter. Anh trông yếu nhưng thật thanh thản. Tina đọc lá thư rồi cô òa khóc. Tina, ngày thứ 100 của chúng mình sắp hết. Tớ đã rất vui bên cậu trong suốt những ngày qua. Mặc dù đôi lúc cậu có vẻ tham lam và ít suy nghĩ chín chắn, nhưng tất cả điều đó mang đến niềm hạnh phúc vào cuộc sống của tớ. Tớ nhận ra rằng cậu là một cô gái đáng yêu và tự trách mình chưa bao giờ để ý nhận ra điều đó. Tớ không đòi hỏi nhiều nhiều. Nhưng tớ chỉ mong chúng ta có thể kéo dài thời gian bên nhau. Tớ muốn là bạn trai của cậu mãi mãi và mong cậu luôn ở bên cạnh tớ. Tina, tớ yêu cậu. 11:58, Tina khóc lên. Peter, cậu có biết tớ đã ước gì trong đêm có sao băng xuất hiện không? Tớ đã ước mong Chúa cho chúng ta mãi mãi bên nhau. Chúng ta đã giả định 100 ngày mà Peter... Cậu không thể bỏ tớ. Tớ yêu cậu. Liệu cậu có thể trở lại với tớ lúc này không? Tớ yêu cậu, Peter. Tớ yêu cậu. Khi đồng hồ điểm 12 giờ, Peter trút hơi thở cuối cùng, vừa đúng 100 ngày. Thông điệp tình yêu được mã hóa. Đây là bức thư có thể do Romeo viết cho Juliet. Như trong chuyện, cha nàng Juliet không đồng tình với chàng Romeo và đã phản đối kế hoạch đám cưới của hai người. Romeo đoán rằng hẳn cha nàng sẽ đọc được bức thư nên đã viết nó theo cách thật đặc biệt. Sau đây là lá thư của chàng. Tình yêu cao quý nhất ta từng bày tỏ với nàng. Đã hết rồi và nỗi căm ghét ta dành cho nàng đang lớn dần mỗi ngày. Khi ta thấy nàng, ta thậm chí không còn thích dung nhan của nàng nữa. Điều duy nhất ta muốn là nhìn đi hướng khác. Ta sẽ không bao giờ muốn cưới nàng làm vợ. Cuộc trò chuyện cuối cùng của chúng ta thật là xuẩn ngốc và nó càng không làm cho ta nóng lòng muốn gặp lại nàng. Nàng chỉ nghĩ cho riêng mình. Nếu chúng ta lấy nhau, ta sẽ biết ta thấy cuộc sống đầy khó khăn và chắc hẳn ta không tìm được hạnh phúc khi sống cạnh nàng. Ta có một trái tim để cho, nhưng đó không phải là trái tim ta muốn trao cho nàng. Không ai đòi hỏi hay ích kỷ hơn nàng và ít có thể quan tâm hơn với ta và giúp đỡ ta. Ta thành thật muốn nàng hiểu rằng ta đang nói thật. Ta đồng ý nếu nàng xem bức thư này và là chấm dứt. Đừng cố trả lời lá thư này. Những dòng chữ của nàng đầy những thứ không cần dẫn ta. Nàng không còn sự quan tâm thật lòng cho ta. Tạm biệt. Tin ta đi, ta không còn quan tâm nàng. Xin đừng nghĩ ta vẫn là những người bạn thân thương của nàng. Sau khi lọc lá thư này, hãy đọc lại. Những lần này, mỗi lần hãy bỏ qua một hàng. Đọc hàng đầu tiên, bỏ hàng thứ hai. Đọc hàng thứ ba, bỏ hàng tiếp theo và tiếp tục như thế. Cho đến hết. Anna Snin có câu: Age does not protect you for love, but love to some extent protects you from age. Tuổi tác không ngăn cản trở ta yêu đương, nhưng tình yêu phần nào khiến cho ta khỏi già nua. Francis David có câu: We need not think alike to love alike. Không cần phải ý hợp mới tâm đầu. Giây phút tuyệt vời. Tôi và anh vẫn thường hẹn nhau ở một nhà hàng quen thuộc ở góc đường. Nơi đó có thể nhìn ra những con phố nhộn nhịp, đầy ắp người, cảm nhận được nhịp sống sôi động của thành phố. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Chúng tôi đến đây ăn uống chuyện trò, những câu chuyện tưởng chừng không có hồi kết thúc, say sưa tán gẫu với nhau. Chúng tôi thậm chí không để ý đến những món ăn ngon đã được dọn sẵn với hương vị vô cùng hấp dẫn. Chúng tôi vừa ăn vừa tranh luận sôi nổi về nhiều thứ. Từ bộ phim chiếu tối qua đến bài thi của học kỳ trước, tôi âm bụng cười khi nghe anh kể anh từng rất ngại ngùng khi mẹ gọi bằng cái tên thân mật chuột nhắt trước mặt lũ bạn, rằng bà luôn cảm thấy buồn vì con cái lớn nhanh quá, xa dần vòng tay bố mẹ. Tôi cũng kể cho anh nghe câu chuyện những ngày còn bé. Tôi và chị mình rất mê hái quả xanh, ăn nhiều đến nỗi người lớn sợ chúng tôi đau bao tử. Bao nhiêu kỷ niệm của thời thơ ấu được chúng tôi nhớ lại và chia sẻ cùng nhau. Đang trò chuyện vui vẻ, tôi chợt hướng mắt, nhìn qua chiếc bàn nhỏ đặt sát góc tường và bắt gặp hai vị khách lớn tuổi đang ngồi ăn tối, mái tóc cả hai đều bạc trắng. Bà lão mặc chiếc váy in hoa đã cũ, với chiếc giỏ xách trên đùi và đang ăn với vẻ chán chường mệt mỏi. Chúng tôi tạm ngưng những câu chuyện của mình lại và bắt đầu quan sát hai ông bà. Thật lạ, họ hầu như chẳng nói gì với nhau, chỉ ngồi im lặng. Liệu có chuyện gì đã xảy ra thế nhỉ? Tôi tưởng tượng không biết đến khi anh và tôi bằng tuổi ấy, chúng tôi sẽ như thế nào. Một lúc sau, chúng tôi đứng dậy ra về, đi ngang qua chiếc bàn của hai vị khách nọ. Tôi vô ý đánh rơi chiếc ví và khi cúi xuống nhặt nó, tôi đã vô tình chứng kiến một hình ảnh thật cảm động. Hai ông bà đang siết chặt tay nhau. Họ vẫn im lặng, chẳng nói lời nào. Đôi tay ông lão nâng niu bàn tay gầy guộc, nhăn nheo của người vợ. Họ nhìn nhau bằng ánh mắt dịu dàng chan chứa yêu thương. Có lẽ, suốt bao nhiêu năm qua, tình yêu của họ vẫn trọn vẹn như thế. Và không phải chỉ riêng hôm nay, họ mới ngồi chia sẻ với nhau. Tình yêu của họ chẳng cần nói thành lời. Tôi cảm thấy vui lây với niềm hạnh phúc của hai ông bà. Tôi rời khỏi nhà hàng mà tâm trí vẫn nhớ đến hình ảnh hai bàn tay gầy guộc đang vào nhau. một khung ảnh đẹp của tình yêu. Tôi mong đến lúc tôi và anh bằng tuổi ấy, chúng tôi vẫn giữ được trong nhau những tình cảm đẹp như vậy. Lúc đó mới đúng là những tháng ngày đẹp nhất của tình yêu.